Xin chào các vị Pháp Sư, các vị Đại Đức Đồng Tu. Xin mời mở quyển kinh, kinh văn tờ thứ ba, hàng thứ tư. Chúng ta đọc qua một đoạn kinh văn, đối chiếu ở chỗ này. Hữu hiền hộ đẳng, thập lục chánh sĩ, sở dị thiện tư duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quang Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tín Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trụ Bồ Tát, Chế Hành Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, Nhi Di Thượng Thủ. Ngay chỗ này, tổng cộng vì chúng ta liệt kê ra 16 vị Bồ Tát Thượng Thủ ở tại gia. Thượng Thủ, cái ý nghĩa này cũng giống như vị thủ tọa trong đoàn thể của đại chúng. Nếu như chúng ta gọi phân ban mà nói, là một lớp trưởng của một lớp, đó chính là thượng thủ. Chúng Bồ Tát dự hội, số người quá nhiều. Phía trước chúng ta đã xem thấy có chúng thanh văn, chính là chúng tỳ kheo xuất gia. Phía sau lại nói cho chúng ta nghe có chúng tỳ kheo ni, có hai chúng tại gia, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Những người này đều có số lượng, tổng cộng có đến 2.000 người. Số lượng của chúng Bồ Tát thì quá nhiều, quá đông. Biệt là Bồ Tát đến từ thế giới phương khác. Hiền hộ là vị Bồ Tát ở cõi này chúng ta, sinh cùng thời đại với Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị này là một vị Bồ Tát tại gia đã chứng được đẳng giác Bồ Tát tại gia. Địa vị của các ngài hoàn toàn bình đẳng với Quan Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Cái điểm này các đồng tu phải ghi nhớ. Cũng như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, thị hiện là tướng xuất gia, đồng thời cùng một thời đại với Phật. Còn có một vị thị hiện thành Phật là hình tướng tại gia. Tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều biết Tôn giả Duy Ma Cật. Tôn giả Duy Ma Cật là Phật tại gia. Thích Ca Mâu Ni Phật là thị hiện Phật xuất gia. Chúng ta ở trong Kinh Duy Ma Cật xem thấy đệ tử của Phật, như ở đây đã nói, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, dường như tất cả kinh Đại Tiểu Thừa khi vừa mở đầu đều có hai vị này và Tôn giả A Nan. Ba vị này gần như là chúng ta thường hay xem thấy. Ba vị này là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đảnh lễ ba lạy, đi nhiễu phía hữu ba vòng. Bạn thấy cái lễ phép đó hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật thưa hỏi, chắp tay cung kính thưa hỏi, các ngài đến chỗ của cư sĩ Duy Ma cũng là như vậy. Cư sĩ Duy Ma thăng tòa giảng kinh, đó là cư sĩ giảng kinh. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan đều là hình tướng người xuất gia. A-la-hán xuất gia. Nhìn thấy cư sĩ Duy Ma cũng là đảnh lễ ba lạy, đi nhiễu ba vòng, cũng là cung kính chắp tay mà thưa hỏi, không hề khác nhau. Cái điểm này các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, đặc biệt là người xuất gia. Vì sao vậy? Chỉ sợ là khi chúng ta vừa xuất gia, khi vừa mặc trên người áo rộng đầu tròn thì biến thành cống cao ngã mạn, thì liền tỏ vẻ ta đây. Cho nên thời kỳ mạt pháp, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng rất hay. Điên đảo rồi. Điên đảo chỗ nào vậy? Ngày xưa, người tu hành chứng quả, số người nhiều nhất, thù thắng nhất, tỳ kheo xuất gia là thứ nhất, thành tựu thứ nhất. Số lượng rất nhiều, xuất gia tỳ kheo ni thứ hai, cư sĩ nam tại gia thứ ba, cư sĩ nữ tại gia thì ít nhất. Đó là thời trước. Hiện tại, tu hành chứng quả thời đại này, ngày nay chúng ta gọi chứng quả, chính là chân thật giảng sanh thế giới Tây Phương, chính là chứng quả. Nữ chúng tại gia thứ nhất, số lượng rất đông, thật có thành tựu. Thứ hai là chúng nam tại gia. Thứ ba là chúng nữ xuất gia. Sau cùng là chúng nam xuất gia. Bạn nói xem có đáng lo hay không? Vì sao có thể biến thành ra như vậy? Chính là khi vừa mặc bộ đồ tu lên người, thì không hề biết trời cao đất rộng, cống cao ngã mạn, cầu người cung kính. Khi người vừa cung kính cúng dường đối với bạn, có được chút ít phước báo, đều đã xài hết. Vậy còn có thể được hay sao? Cho nên Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay luôn luôn khuyên bảo chúng ta phải khiêm tốn, phải cung kính. Đặc biệt, bạn xem Tổ sư Đại Đức ở trong sám nghi khóa tụng, chúng ta thường hay đọc đến tất cả cung kính, một lòng kính lễ. Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Bạn xem cái ý nghĩa này bao sâu. Làm sao có thể cống cao ngã mạn? Làm sao có thể xem thường người khác? Bổn kinh này, chúng tỳ kheo xuất gia chỉ nêu ra năm vị, Bồ Tát cũng chỉ nêu ra ba vị. Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia nêu ra đến 16 vị. Ý nghĩa của nó không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Cái pháp môn này, bộ kinh này, chính là độ đồng tu tại gia. Pháp bảo vô thượng, một đời viên mãn thành Phật. Tôi thường khuyên đồng tu, tôi nói, chúng ta ngày nay phải nương vào ai vậy? Chúng ta phải học với người nào? Chúng ta phải học với A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta đã khuyên bảo chúng ta như vậy. Thế Tôn, Ngài tán thán A-di-đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Chúng ta học theo vua trong các Phật. A-di-đà Phật là vua trong các Phật. Kinh Vô Lượng Thọ là vua trong các kinh. Vậy còn có lời gì để nói không? Ngày nay chúng ta y theo một bộ kinh này thì đủ rồi. Nếu như bạn nói bộ kinh này quá ít, e rằng không đủ. Trong bộ kinh này, mỗi câu, mỗi chữ đều là pháp luân viên mãn. Không những là tất cả pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm đều nằm ở ngay trong mỗi câu mỗi chữ của bộ kinh này. Mỗi chữ là viên mãn. Cho dù là mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai nói ra pháp tạng vô tận, cũng không vượt ra ngoài bộ kinh Vô Lượng Thọ. Cái đạo lý này, chân tướng sự thật này, chúng ta phải tường tận, phải thông đạt. Sau đó, bạn mới có thể hết lòng, hết dạ, một môn thâm nhập. Chúng ta mới có thành tựu. Thực gọi là một kinh thông, tất cả kinh đều thông. Cũng giống như chúng ta đào giếng lấy nước. Bạn ở ngay một chỗ này, cứ đào thẳng xuống. Cái giếng của bạn đào được càng sâu, thì nguồn nước sẽ càng phong phú. Nước trong bốn biển lớn, bạn cũng đều có được. Xem độ sâu của bạn thôi. Viên dung tất cả pháp. Bạn đào cạn thì không được. Mùi vị của giếng cạn sẽ không giống như mùi vị của cái giếng sâu. Hướng xuống sâu mà đào, mỗi miệng giếng đều đào được sâu đến như vậy, thì mùi vị sẽ hoàn toàn khác. Phật Phật là đạo đồng, chỉ sợ là bạn không đủ sâu. Nhất định phải hiểu được một môn thâm nhập, huân tu dài lâu, chúng ta mới có thành tựu chân thật. Có thể nói ngay chỗ này hiển thị rõ ràng, bộ kinh này là độ đồng tu tại gia. Đồng tu tại gia ở trong một hoàn cảnh rất phức tạp, đều có thể một đời viên mãn thành Phật, huống hồ xuất gia. Xuất gia thì chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Đây gọi là phổ độ. Không một chúng sanh nào không được độ. Cái điển tích này thực tế ra mà nói, di diệu đến cùng tột, thù thắng đến cùng tột, cứu cánh viên mãn đến cùng tột. 16 vị Bồ Tát tại gia, chỉ có Ngài Hiền Hộ là bản địa. Ngoài ra 16 vị còn lại, trong chú giải của Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, đều là Bồ Tát phương khác đến. Nói rõ, mười phương thế giới chư Phật, tất cả đều giảng tịnh độ. Nếu như một vị Phật nào giảng tịnh độ, giảng bộ kinh này, thì tất cả Bồ Tát ở mười phương thế giới đều sẽ đến tham dự pháp hội này, trang nghiêm đạo tràng, đến làm chúng ủng hộ. Cái ý này thì rất sâu, rất rộng. Thế thì, nếu bạn muốn hỏi bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, rốt cuộc là giảng những thứ gì? Danh hiệu của 16 vị Bồ Tát chính là cương lĩnh của toàn kinh. Bộ kinh này chính là giảng những thứ này. Nếu như danh hiệu của 16 vị Bồ Tát, bạn thấy đều tường tận, đại ý của bộ kinh này, đại khái liền có thể thể hội được. Chúng ta ở ngay đây giới thiệu từng vị. Mục đích của việc giới thiệu là làm thế nào chúng ta học tập với các ngài. Trước tiên, chúng ta phải học với Ngài Hiền Hộ. Lần trước, Ngài Hiền Hộ đại khái đã giảng hết nửa giờ đồng hồ. Chưa giảng hết ý nghĩa. Tôi đã nói với các vị rồi. Hôm nay chúng ta còn phải bắt đầu lại từ Ngài. Hộ chính là hộ pháp. Hộ pháp phải hiền. Ở trong pháp thế gian chúng ta, nhà nho Trung Quốc gọi thánh nhân, hiền nhân, quân tử. Thánh hiền quân tử thực tế ra mà nói là ba học vị giáo học của nhà nho, giống như đại học hiện tại của chúng ta, có tiến sĩ, có thạc sĩ, có học sĩ. Thánh nhân là tiến sĩ, hiền nhân là thạc sĩ, quân tử là học sĩ. Do đây có thể biết, có thể hộ trì Phật Pháp, hộ trì đại chúng trong xã hội. Người hộ Pháp này phải có một tiêu chuẩn, đó là người hiền chân thật. Hiền nhân quân tử mới có thể làm được. Ở trong Phật Pháp, gọi hiền là Bồ Tát Tam Hiền Vị. Các vị nên biết, Kinh Vô Lượng Thọ là Đại Thừa. Không chỉ là Đại Thừa, mà Đại Thừa ngay trong Đại Thừa. Nhất Thừa ngay trong Nhất Thừa. Vì cái chữ hiền này, tiêu chuẩn rất cao. Bồ Tát Tam Hiền Vị của Viên Giáo chính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng ở trên Kinh Hoa Nghiêm. Viên Giáo sơ trụ thì đã phá được nhất phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân, là pháp thân đại sĩ. Họ mới có năng lực hộ trì đại pháp. Đại pháp nào vậy? Hộ trì đại pháp Vô Lượng Thọ. Cũng chính là hộ trì pháp môn Tịnh Độ. Cái pháp môn này không phải pháp môn thông thường. Cái pháp môn này là pháp môn khiến cho tất cả chúng sanh chính pháp giới bình đẳng thành Phật. Bao gồm tất cả pháp môn đều không thể so sánh được với pháp môn này. Chân thật là không thể nào so sánh được. Pháp môn chí cao vô thượng, cứu cánh viên mãn, ai có thể ủng hộ? Pháp thân đại sĩ, hiền hộ là Bồ Tát Đẳng Giác, vậy thì càng không cần phải nói. Nếu dùng thân phận của Bồ Tát Đẳng Giác, chữ thánh đó chính là Phật. Phật chính là thánh, Phật là đại thánh. Dưới Phật đều là bậc đại hiền. Cho nên cái ý này không phải ảnh hưởng thông thường. Mới không đến nỗi hộ trì sai đi Phật Pháp, dẫn sai phương hướng. Vậy thì vô cùng đáng tiếc. Đó không những không phải là hộ Pháp, mà là cản trở Phật Pháp, chướng ngại Phật Pháp. Vậy thì sai rồi. Hiền hộ là đặc biệt đối với chính chúng ta. Chúng ta chính mình học Phật Pháp, làm thế nào giữ gìn chính mình? Cái điểm này, các vị đồng tu phải đặc biệt chú ý. Hiện tại, không giống như thời xưa. Thời xưa là thời đại quân chủ chuyên chế. Tất cả lão bá tánh nghe lệnh của quốc vương. Họ bảo bạn làm thế nào thì bạn phải làm như thế đó. Nếu bạn trái lại thì là phạm pháp, phạm dương pháp. Con người không dám vượt qua. Mỗi mỗi đều biết giữ quy củ, biết giữ gìn phép tắc. Vào lúc đó dạy học thì dễ dạy. Thí dụ như vào thời nhà Thanh, việc này không chỉ vào triều nhà Thanh, vào đầu năm Dân Quốc vẫn còn. Tuổi tác như tôi đây, tôi còn có thể ghi nhớ. Đầu năm Dân Quốc, đại khái khoảng năm mười mấy, 20 của năm Dân Quốc, và lúc đó tôi còn nhỏ. Khoảng 6-7 đến 7-8 tuổi, tôi vẫn còn có thể ghi nhớ. Và lúc đó, trong luật pháp có một điều gọi là thân quyền xử phân. Điều pháp luật này là gì vậy? Thân quyền chính là cha mẹ của bạn. Cha mẹ của bạn có quyền phân xử bạn. Con cái này của tôi bất hiếu. Tôi thỉnh cầu chính phủ đem đứa con này của tôi đi xử trảm. Chính phủ liền lập tức chấp hành, không cần thẩm phán. Cha mẹ của bạn, cha mẹ nào mà không yêu thương con cái? Cha mẹ không cần bạn nữa, thì bạn ở trong xã hội còn có thể làm người hay sao? Bạn không có tư cách làm người. Cho nên quốc gia lập tức chấp hành mệnh lệnh, gọi là thân quyền xử phân. Dường như sau năm Dân Quốc thứ 20 đã phế bỏ đi điều này, nên không còn nữa. Không còn nữa thì con người liền bất hiếu cha mẹ, không sợ nữa. Thời trước có cái điều này, không dám đắc tội với cha mẹ. Cha mẹ vừa cáo trạng thì sẽ bị toi mạng. Làm sao họ không sợ chứ? Hiện tại không còn điều luật này. con cái bất hiếu làm càn làm quấy. Cho nên ngày trước, lão sư Lý khi nói đến việc này, khi dạy học nói đến việc này, rất cảm thán mà nói. Ông hỏi tôi nói, tôi vẫn còn có ấn tượng này. Đầu năm dân quốc đích thực là còn có điều pháp luật như vậy. Đó là thời đại chuyên chế thì được, thời đại dân chủ thì không được. Dân chủ, bạn thấy rất nhiều quốc gia phạm trọng tội cũng đều không tử hình. Cho nên, mọi người phạm tội, làm gian, làm trá, họ không sợ. Lần này tôi ở Âu Châu, pháp luật của Âu Châu thì không có việc này. Tuy nhiên là nói từ bi đa hòa hại, phương tiện xuất hạ lưu, mang đến cho đại chúng xã hội rất nhiều khổ nạn. Nếu hiện tại muốn hộ pháp, cha mẹ không thể dạy bạn, vì bạn không nghe. Thầy giáo cũng không thể giúp bạn, vì bạn cũng không nghe lời, chỉ làm ra vẻ phục tùng. Cho nên, ngày nay, một thầy giáo giỏi muốn tìm một học sinh, đến nơi nào để tìm? Tìm khắp thiên hạ cũng không tìm ra được một người. Tôi chính mình cầu học. Tôi theo lão sư Phương, theo đại sư Chương Gia, theo lão cư sĩ Lý Bình Lan, không dễ dàng. Các ngài có thể dùng tâm chân thành, tâm từ bi để dạy bảo chúng tôi. Tôi dựa vào cái gì? Bạn hỏi học lực của tôi, bạn nói học lực của tôi đã nói rất rõ ràng với mọi người, tôi tốt nghiệp sơ trung. Không đọc bất cứ sách gì. Thời kỳ kháng chiến đều là chạy nạn. Gặp được những vị này đều là hào kiệt đương thời. Người đại đức, đại trí tuệ, họ dựa vào cái gì để dạy tôi? Chăm sóc tôi đến như vậy, quan tâm tôi. Tôi không có năng lực gì khác. Tôi chân thành với lão sư. Tôi biết nghe lời. Chỉ có hai điều kiện như vậy thì họ đã chọn trúng rồi. Thái độ của ba vị lão sư dạy tôi gần như đều giống như nhau. Đặc biệt dành ra thời gian để dạy riêng mình tôi. Không cho tôi đến trường học nghe giảng. Nếu tôi đến trường học nghe giảng, thì Phương tiên sinh chẳng phải tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hà tất chủ nhật mỗi tuần dạy cho tôi 2 giờ đồng hồ, chỉ dạy riêng cho một mình tôi. Đến sau này, tôi vô vàn cảm kích ông, là ông hộ pháp, ông bảo hộ tôi. Sợ tôi ở trong trường học, quen biết rất nhiều lão sư, quen biết rất nhiều bạn học, nghe được rất nhiều những học thuyết xen tạp không cần thiết, thì sẽ làm cho đầu óc rối tung. Thì liền bị xen tạp rồi, thì họ sẽ không cách gì dạy được. Cho nên họ không cho phép tôi tiếp cận những giáo thọ khác, không cho phép tôi quen biết với các bạn học, chỉ dạy một người. Tôi tiếp xúc Phật Pháp, gặp được Đại sư Chương Gia cũng như vậy. Đại sư Chương Gia cũng dạy một mình tôi, chủ nhật mỗi tuần dạy cho tôi 2 giờ đồng hồ. Ở trong phòng khách nhỏ của ông cũng là một người dạy một người. 3 năm đều như vậy. Nền tảng Phật Pháp của tôi là do Đại sư Ngài định đạt. Vì sao thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thì càng nghiêm khắc hơn? Ngoài ông giảng kinh thuyết Pháp ra, bất cứ người nào giảng kinh thuyết Pháp cũng không cho phép nghe. Xem kinh Phật, xem sách vở khác, không được sự đồng ý của ông thì không được xem. Không chỉ là như vậy, ngày trước tôi cùng với Phương Tiên Sinh học triết học, cùng với Đại sư Chương Gia học Phật học 3 năm, ông nói tôi cả thảy đều không thừa nhận. Ông bước vào cửa của tôi thì phải bắt đầu lại từ đầu. Hạn chế tôi 5 năm, quyết định phải tuân thủ. Con người của tôi không có thứ gì giỏi cả, chỉ thành thật nghe lời. Thì tôi nỗ lực học 5 năm. Thực tế ra mà nói, tôi tuân thủ phương pháp này của ông nửa năm thì có lợi ích. Chính mình liền có cảm xúc rất sâu, vọng niệm ít đi. bạn không nghe bất cứ thứ gì, bạn không thể thấy bất cứ thứ gì. Vọng niệm ít, sau khi vọng niệm ít đi rồi thì trí tuệ phát triển, cũng chính là thông minh hơn lúc trước. Nghe thứ gì thì nghe được thông suốt hơn, nghe được sâu sắc hơn, nhìn thứ gì cùng với cách nhìn trước đây cũng đều không như nhau. Có một chút trí tuệ nhỏ. Tôi rất cảm kích lão sư Lý. Ông yêu cầu tôi 5 năm, tôi tăng thêm 1 lần. Tôi tuân thủ 10 năm. Cho nên tôi giảng kinh trên giảng đài 10 năm trước hoàn toàn chiếu theo quy củ. Sau 10 năm thì mới muốn sao thì làm được vậy. Tất cả đều trôi chảy. Mọi người hỏi trí tuệ của ông từ đâu mà có vậy? Nền tảng xây được tốt. Bạn không có cái nền tảng này thì làm sao được? Lão sư khéo bảo hộ. Chân thật gặp được hiền hộ. Họ bảo hộ tôi. Chính tôi thì chịu tuân thủ. Nhiều năm đến nay, tôi hoằng pháp trên thế giới. Rất là khổ cực. Chỉ một mình, không có một trợ thủ. Cho nên mỗi lần trở về Đài Loan, tôi đều trở về Đài Trung để thăm lão sư. Mỗi lần đi gặp ông, tôi đều nhắc ông bồi dưỡng thêm vài học trò nữa. Chúng tôi ở bên ngoài hoằng pháp mới có trợ thủ. Lão sư đều gật đầu nói, đúng rồi, là cần thiết. Tôi đại khái đã nói tổng cộng 10 mấy lần. Sau cùng, lão sư nói với tôi, ông tìm học trò giùm tôi đi. Sau khi nghe câu trả lời này của cụ ấy, vì sao tôi không dám nhắc đến nữa? Vì sao vậy? Không tìm ra học trò này. Tôi biết tìm được người biết nghe lời thành thật như tôi, phục tùng 100% thì tìm không ra. Vì sao không dám nói đến nữa? Thật là không thể tìm ra. Tôi đến nơi đâu để mà tìm? Cho nên vì sao ở thành phố Washington gặp được lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chân thật là gặp được tri âm.